là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy tại huyện Trạm Tấu. Nhiều công nhân lao động bị ảnh hưởng tới đời sống do dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở homestay ở thị xã Nghĩa Lộ tạm dừng đón khách du lịch. Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do rác thải ven đường chưa được thu gom xử lý. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ 20 của Đảng bộ thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và ký kết chương trình phối hợp về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu đã đề ra 113 chỉ tiêu nhiệm vụ, bao gồm 31 chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể tới từng cơ quan đơn vị và các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo, đồng thời quán triệt tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đến nay, đang được triển khai tích cực và có hiệu quả. Đến nay đã thực hiện được 160 buổi tuyên truyền với trên 4.870 lượt người tham gia. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt từ huyện tới cơ sở, thành lập đội phản ứng nhanh, đường dây nóng, khu vực cách ly, thường xuyên nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn, xuất cảnh trái phép. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, xuất cảnh trái phép, duy trì không để xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với dân trí và đối tượng cụ thể tại địa phương, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2020, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động về công tác tổ chức bệnh viện, chia tách và sắp nhập nội bộ, song Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bệnh viện đã được nâng hạng 1 sớm 3 năm so với nghị quyết, chuyên môn kỹ thuật được phát triển mạnh, công tác khám chữa bệnh được triển khai tăng dần cả về quy mô, chất lượng và số lượng dịch vụ. Trung bình mỗi năm, bệnh viện đã khám bệnh cho trên 120.000 lượt, điều trị nội trú trên 32.000 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 107%, mỗi năm bệnh viện đã triển khai từ 25 đến 50 kỹ thuật mới. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm từ 6,7% năm 2015 xuống còn 3% năm 2019. Đặc biệt, bệnh viện đã đạt tiêu chuẩn ISO 15189-2012. Cả 3 phòng xét nghiệm đầu tiên của các tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế và của người bệnh đạt 99%. Bệnh viện cũng đạt tiêu chuẩn bệnh viện xanh, sạch đẹp và được Hội Bảo vệ người tiêu dùng bình chọn top 10 cung cấp dịch vụ chất lượng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi năm kết nạp mới ít nhất 5 đảng viên. Về chuyên môn, phấn đấu tăng 10% số lượt khám bệnh mỗi năm, thực hiện ít nhất 10 kỹ thuật mới trên năm, cải tiến chất lượng bệnh viện. Từng bước hoàn thiện đề án và xây dựng khu khám bệnh điều trị theo yêu cầu với quy mô ít nhất 250 giường bệnh. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh hàng năm. Số người tham gia bảo hiểm y tế đã có gần 800.000 người, chiếm 96,6% dân số. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bình quân mỗi năm tăng trên 20%. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giải quyết cho hơn 30.000 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, chế độ bảo hiểm xã hội một lần, chi trên 3.700 tỷ đồng từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hàng triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời giải quyết chế độ cho người thụ hưởng. Trong nhiệm kỳ qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã cắt giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính đã được thực hiện thông qua giao dịch hồ sơ điện tử và dịch vụ bưu chính. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tinh giản một phòng nghiệp vụ, một bảo hiểm xã hội cấp huyện theo đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 25% lực lượng lao động. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 95%. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lý Sinh Quý và chị Phùng Thị Hương là hộ nghèo ở thôn Đồng Thập, xã Minh An xây dựng nhà nhân ái. Gia đình anh Lý Sinh Quý và chị Phùng Thị Hương là hộ nghèo ở thôn Đồng Thập, xã Minh An. Hai vợ chồng không có công việc ổn định, con gái lại bị bệnh tim bẩm sinh, con trai thứ ba mới được gần 10 tháng tuổi cũng bị dị tật bẩm sinh. Gia đình đang phải sống trong căn nhà đã xuống cấp. Với khoản tiền hỗ trợ này, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong thôn, gia đình anh đã khởi công xây dựng căn nhà mới rộng 70m². Ngoài số tiền hỗ trợ làm nhà, trong thời gian tới, Đảng ủy khối còn hỗ trợ thêm 12 triệu đồng để gia đình anh khắc phục khó khăn sau khi xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với xã Minh An khánh thành công trình con đường em đến trường tại thôn Tân An. Công trình được hoàn thành với sự hỗ trợ 20 tấn xi măng của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực tổ 11 phường Nguyễn Thái Học, khu vực gần công viên Yên Hòa đã bị ảnh hưởng trong sinh hoạt và đi lại do có nhiều bãi rác thải ven đường chưa được thu gom vận chuyển xử lý. Theo phản ánh của người dân sinh sống tại đây, những bãi rác thải này xuất hiện từ sau trận mưa đá dông lốc từ đầu tháng 3 đến nay. Rất nhiều cây cối, blue xi măng vỡ, rác thải được chất thành đống to ở ven đường. Do để lâu ngày cây cối bị mục rữa kết hợp với rác thải đã bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới giao thông đi lại. Đáng nói là những đống rác thải này có cả các chất thải rắn chủ yếu là gạch xây dựng, vữa xi măng đổ tràn lên lề đường, lấp hết các công tơ nước của người dân. Sự việc trên mặc dù đã được người dân và tổ dân phố kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay các đống rác thải này vẫn chưa được thu gom xử lý. Do đó các ngành chức năng cần sớm vào cuộc xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng trên để người dân yên tâm sinh hoạt và đi lại an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thực phẩm tăng cao, giá chi phí sinh hoạt tăng đã ảnh hưởng tới đời sống của nhiều người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các con phải nghỉ học, thu nhập của hai vợ chồng chị Chu Thị Thu chỉ trông vào đồng lương ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Ngọc, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Nên nếu không có công việc ổn định thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Chị Chu Thị Thu, thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Nói chung thì vì dịch bệnh này thì chúng tôi thì cũng có buổi làm buổi nghỉ thôi. So với mọi năm là năm nay là khó khăn quá.
Là công ty chuyên sản xuất chế biến gỗ rừng trồng cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Ngọc đã phải cắt giảm 40% công suất. Vì vậy, hàng chục công nhân của công ty phải nghỉ việc. Ông Nguyễn Đức Hải, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Ngọc, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Nghiệp mình lần này rất ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là về hàng xuất khẩu là không quay dừng hẳn toàn bộ. Thứ hai đó là cái lượng công việc nó không có, không dừng thì là cái đầu thu mua nó không có, mình cắt giảm một số công nhân cho nghỉ mất 50%.
Trước đây bình quân mỗi tháng thu nhập của người lao động ở hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Minh, huyện Yên Bình đạt khoảng 6 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hợp tác xã cũng cắt giảm việc làm. Nhiều dây chuyền chế biến phải dừng hoạt động do các công ty doanh nghiệp tạm thời đóng cửa, không thu mua, vì vậy nhiều người lao động không có việc làm. Anh Nguyễn Hùng Anh, người lao động hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh, huyện Yên Bình nói.
Thế nhưng mà do cái tình hình dịch COVID-19 là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái người lao động. Đến giờ thì do thời tiết và do dịch bệnh là chúng tôi là cũng chỉ duy trì từ 6 đến 8 công nhân làm để đảm bảo cái công nhân mùa vụ.
Với ngành nghề chế biến khoáng sản, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có 230 công nhân lao động. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nguyên vật liệu và thiết bị máy móc không nhập được, hàng hóa xuất khẩu sang một số nước như Ý, Ấn Độ bị tạm ngừng. Công ty đang cố gắng duy trì đủ việc làm cho người lao động, tuy nhiên công ty phải cắt giảm 20% công suất. Nếu dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng lớn. Anh Phạm Văn Hải, công nhân công ty cho biết.
Công ty cũng tạo mọi điều kiện để anh em công nhân vẫn sản xuất bình thường cũng như là trang bị bảo hộ cho anh em để chống dịch.
Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai nói.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để đảm bảo làm sao mà không ảnh hưởng đến công việc của cán bộ, anh chị em công nhân. Tuy nhiên nếu cái dịch kéo dài thì phải khẳng định là chúng tôi khẳng định là sẽ khó khăn.
Gần 3 tháng sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên liệu, đơn hàng, sản phẩm không tiêu thụ được, kéo theo đời sống của người lao động bị ảnh hưởng. Cùng với giải pháp hỗ trợ của các cấp các ngành, mỗi doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm thị trường hoặc chuyển đổi hướng sản xuất để vượt qua khó khăn trước mắt.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày này các homestay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tạm ngừng đón khách du lịch. Trong thời gian ngừng đón khách, các homestay đang tu sửa dọn dẹp nhà cửa để đảm bảo những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách khi dịch COVID-19 ổn định.
Từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, dù vẫn có hơn 20 khách du lịch hợp đồng với các công ty lữ hành, nhưng bà Hoàng Thị Loan, chủ homestay Loan Khang ở bản Xà Đen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, quyết định tạm ngừng đón khách đến thời điểm này. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, dù vẫn có hơn 20 khách du lịch hợp đồng với các công ty lữ hành, nhưng bà Hoàng Thị Loan, chủ homestay Loan Khang ở bản Xà Đen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, quyết định tạm dừng đón khách. Thời điểm này, gia đình bà tập trung quét dọn, phun khử khuẩn và sửa sang bày trí theo phong cách phù hợp hơn. Bà Hoàng Thị Loan, bản Xà Đen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong cái thời gian mà chúng tôi tạm dừng đón khách thì chúng tôi cũng cảm thấy cũng mất đi một lượng khách rất là lớn, bởi vì cái này là mùa phách. Nhưng mà vì cái sức khỏe chung của cộng đồng cũng như gia đình thì chúng tôi cũng phải cố gắng thực hiện cho tốt.
Cùng với homestay Loan Khang, homestay Bình Yến ở bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cũng thông báo tạm ngừng đón khách. Ngày 15-16 tháng 3 vẫn có các đoàn khách liên hệ ăn nghỉ, tham quan du lịch, nhưng gia đình nghiêm túc thực hiện việc tạm ngừng đón khách để đảm bảo an toàn sức khỏe trong gia đình và xã hội. Những ngày này, gia đình chị Yến đang sửa sang lại khu vực bếp để tạo không gian cho khách du lịch đến trải nghiệm ẩm thực của người Thái Mường Lò. Chị Lương Thị Yến ở bản Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ đầu tháng đến nay ấy, thì cũng hơn chục đoàn, nhưng mà gia đình chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện là không đón khách nữa. Và chúng tôi đang tập trung vào đang sửa sang lại nhà bếp để sau này khách đến với gia đình chúng tôi thì sẽ có cái không gian đẹp.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 30 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng, thu hút gần 50 công ty lữ hành trong nước và quốc tế đưa khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Thời điểm này, việc tạm ngừng đón khách du lịch sẽ ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của các hộ. Nhưng để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn, thị xã Nghĩa Lộ vẫn chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn. Các cơ sở làm du lịch tạm ngừng đón khách, nhất là khách nước ngoài, khách đến từ Hà Nội. Thị xã cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập huấn nâng cao nghiệp vụ các cơ sở làm du lịch, nâng cao nhận thức cũng như các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các quốc gia trên thế giới đang tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh hơn 200.000 trường hợp được ghi nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. Một trong những quốc gia trên ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch là Italia. Người dân được yêu cầu ở trong nhà ít nhất 14 ngày. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Italia đã lên tới gần 3.000 người và hơn 35.700 trường hợp nhiễm bệnh. Tại vùng Lombardy, phía bắc Italia, chính quyền địa phương đang gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến để bổ sung các đơn vị chăm sóc y tế đặc biệt. Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ cũng kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Trong khi Liên minh châu Âu EU đã quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài trong 30 ngày. Ngày 18 tháng 3, Mỹ và Canada thông báo sẽ tạm thời đóng cửa biên giới chung, song khẳng định biện pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa hai nước. Cũng trong ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngừng toàn bộ dịch vụ cấp thị thực ở hầu hết các nước trên toàn cầu và không rõ khi nào biện pháp này sẽ được dỡ bỏ. Sau nhiều lần trì hoãn, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 18 tháng 3 quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học trên cả nước bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.
Giới chức y tế Trung Quốc ngày 19 tháng 3 cho biết riêng trong ngày 18 tháng 3, lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc, trong đó có thành phố Vũ Hán, tâm dịch tại nước này không có thêm ca nhiễm mới COVID-19 nào kể từ tháng 1, khi chính phủ bắt đầu công bố số liệu hàng ngày. Theo giới chức y tế Trung Quốc, tất cả 34 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 18 tháng 3 trên cả nước đều từ bên ngoài Trung Quốc đại lục. Riêng tại thành phố Vũ Hán, tờ China Daily đưa tin số ca nhiễm mới ở đây sẽ không còn trong nửa tháng sau tháng 3 và các biện pháp phong tỏa thành phố sẽ được dỡ bỏ nếu sau 14 ngày liên tục không có ca nhiễm mới. Tuy vậy, một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trở lại.
Ngày 18 tháng 3, trong bài phát biểu đầu tiên gửi đến toàn thể người dân Đức kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi người dân Đức đoàn kết cùng với chính phủ đối phó với thách thức nghiêm trọng nhất đối với quốc gia này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hiện Đức đã đóng cửa tất cả các trường học, những nhà máy và văn phòng, cửa hàng không cần thiết cũng tạm thời dừng hoạt động. Chính phủ Đức cũng yêu cầu đóng cửa các rạp chiếu phim và trung tâm vui chơi giải trí. Ngoài ra, Đức cũng hạn chế các hoạt động lưu thông ở biên giới, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết ủng hộ các quy định nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Toàn bộ 16 bang của Đức cũng đã ban bố lệnh cấm tập trung đông người. Chính phủ Đức cũng đã tính đến phương án trưng dụng các khách sạn để biến tiến hành bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.
Ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết London sẽ không kéo dài thời kỳ chuyển tiếp hậu Brexit. Thời gian chuyển đổi Brexit do Quốc hội quyết định và sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12, dù có hay không có thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu EU. Trước đó, bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước này, chính phủ Anh đã bác bỏ phương án kéo dài thời kỳ chuyển tiếp, vì theo luật của Anh, không thể yêu cầu gia hạn.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 17 tháng 3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự một buổi lễ khởi công một bệnh viện đa khoa ở Bình Nhưỡng và gọi đó là nhiệm vụ quan trọng để hỗ trợ sức khỏe người dân nước này. Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim thể hiện mong muốn bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng sẽ được đưa vào sử dụng trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 10 tới. Chủ tịch Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện sức khỏe của người dân thủ đô và yêu cầu Đảng Lao động Triều Tiên cần hoàn thành công trình này trong thời gian sớm nhất.
Ngày 18 tháng 3, hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Mỹ tiếp tục áp thêm các lệnh trừng phạt mới lên Iran nhằm tiếp tục duy trì kế hoạch gây sức ép. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt mới bao gồm việc đưa vào danh sách đen 9 thực thể có trụ sở tại Nam Phi, Hồng Kông và Trung Quốc, cũng như 3 cá nhân người Iran có liên quan đến ngành thương mại hóa dầu của Iran. Đây là tín hiệu cho thấy Washington sẽ không nhân nhượng trong việc bóp nghẹt ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, bất chấp lời kêu gọi từ phía Trung Quốc rằng hãy nới lỏng lệnh trừng phạt vì lý do nhân đạo, cũng như trong bối cảnh Tehran đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19.
Ngày 18 tháng 3, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Trung Quốc đang trả hàng tỷ đô la tiền thuế cho Mỹ và không có lý do gì để Hoa Kỳ tạm hoãn các khoản thuế này. Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, qua đó tạm thời chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài, song các biện pháp tăng thuế mà hai bên áp đặt trong thời gian căng thẳng thương mại vừa qua vẫn được thực thi đối với 2/3 tổng lượng hàng hóa giao thương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, nhiều xã phường, đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiến hành đại hội. Các đơn vị còn lại cũng đang khẩn trương tiến hành đại hội đảng cấp cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã nghiên cứu vận dụng linh hoạt các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ phường và đại hội đảng các cấp đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo được phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ và quần chúng nhân dân. Đảng ủy phường cũng đã thành lập các tiểu ban về nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội. Việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 11, trình Đảng bộ phường lần thứ 12 đã được Đảng ủy phường tiến hành nghiêm túc. Sau khi dự đại hội điểm tại phường Yên Ninh, Đảng bộ phường Nam Cường đã học hỏi rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Về văn kiện đại hội thì đến thời điểm này thì cơ bản đã hoàn thành. Và đối với công tác tuyên truyền về công tác đại hội thì đối với Đảng bộ phường Nam Cường cũng đã tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân và đã phát động phong trào thi đua yêu nước đặc biệt để hướng tới sự kiện quan trọng chính trị của địa phương.
Tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã hoàn tất. Văn kiện xin ý kiến lần thứ 4, các báo cáo kiểm điểm, báo cáo chuyên đề cơ bản đã hoàn thành. Công tác nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng có tính kế thừa phát triển, đủ số lượng và bảo đảm cơ cấu hợp lý theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy xã Tuy Lộc đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết xử lý hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề gây bức xúc mà cán bộ đảng viên nhân dân quan tâm, từ đó xây dựng kế hoạch chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đang là tiến hành rà soát về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác cho phục vụ đại hội, nên là công tác an ninh chính trị, bảo đảm an toàn trong cái thời gian đại hội.
Đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã có 2 đơn vị tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở là Đảng bộ phường Yên Ninh và Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố. Hiện các xã phường và các đơn vị còn lại đang khẩn trương triển khai tổ chức đại hội, dự kiến sẽ xong trước tháng 4. Để tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thành phố Yên Bái cũng chỉ đạo các xã phường và cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, nhất là nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trước, trong và sau đại hội, góp phần để đại hội thành công tốt đẹp.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Âu bác bỏ phương án chọn đội đứng đầu ở các giải vô địch quốc gia hiện tại để trao chức vô địch trong trường hợp mùa này không thể diễn ra. UEFA ra chỉ thị các giải vô địch quốc gia tại châu Âu phải kết thúc muộn nhất vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh, Serie A và La Liga đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành nhiệm vụ này khi dịch bệnh đang diễn biến ngày một phức tạp. Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch UEFA Alexander Chetefin cho biết, tôi đã nghe về thông tin chọn Liverpool, Juventus, Barca, những câu lạc bộ đứng đầu các giải đấu hiện tại để trao luôn chức vô địch trong trường hợp mùa giải không thể diễn ra. Tất cả đều sai sự thật. Mục tiêu của UEFA cùng các hiệp hội thành viên là hoàn tất các trận đấu. Mùa giải 2019-2020 vẫn phải kết thúc theo luật thông thường, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào dù tình hình phức tạp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, ông Gaetano Gravina vừa bày tỏ tin tưởng Serie A sẽ có thể trở lại vào ngày 3 tháng 5 và mùa giải sẽ kết thúc chứ không bị hủy bỏ. Ông khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sẽ dừng giải đấu ở thời điểm này, bởi đó sẽ là điều làm các cổ động viên thất vọng. Liên đoàn bóng đá Italia sẽ cố gắng để giải đấu có thể trở lại vào ngày 3 tháng 5 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Theo ông Gravina, mùa giải không thể bị hủy bỏ. Nếu mùa giải kết thúc vào thời điểm này, các đội bóng sẽ chịu khoản lỗ 700 triệu euro. Ông mong muốn giải kết thúc vào ngày 30 tháng 6, nhưng dù mùa giải có thể kéo dài đến 30 tháng 7, thì Liên đoàn bóng đá Italia cũng sẽ nỗ lực. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Italia cũng nhấn mạnh mọi phương án đều dựa trên tình hình dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan nhanh ở nhiều nước, hai câu lạc bộ của La Liga là Espanyol và Alavés đều đã xác nhận thêm một cầu thủ nhiễm bệnh. Đội bóng hàng xóm của câu lạc bộ Barcelona cho biết cả 6 trường hợp này đều có thể biểu hiện và đang tuân thủ các quy định về y tế. Hiện toàn thể đội bóng đã được cách ly. Việc tập luyện và các hoạt động khác sẽ bị tạm dừng 15 ngày kể từ ngày 13 tháng 3. Việc có 6 thành viên nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng lớn tới Espanyol khi trở lại thi đấu tại La Liga, bởi họ đang xếp cuối bảng, trong khi giải còn 9 trận nữa là khép lại. Trong khi đó, câu lạc bộ Alavés cũng đã xác nhận rằng hiện có 15 thành viên của họ xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm 3 cầu thủ của một đội. Vào ngày 6 tháng 3, Alavés đã thi đấu trên sân nhà với Valencia. Câu lạc bộ có tới 35% thành viên dương tính với COVID-19. Đó là nguyên nhân đội bóng này có nhiều người bị nhiễm bệnh như vậy. Cũng liên quan đến Tây Ban Nha, Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha Alejandro Blanco ngụ ý ông muốn Thế vận hội Tokyo được hoãn lại vì các vận động viên Tây Ban Nha có thể gặp bất lợi do đại dịch COVID-19. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế khẳng định đang tiếp tục chuẩn bị cho Olympic Tokyo dự kiến diễn ra ngày 24 tháng 7. Tây Ban Nha cho rằng các vận động viên nước này không thể tập luyện do virus gây ra và sẽ thật không công bằng nếu tổ chức Thế vận hội vào mùa hè này. Trong khi đó, ngày 18 tháng 3, một chuyến bay đặc biệt có tên gọi Tokyo 2020 tới Hy Lạp mang ngọn đuốc Olympic về Nhật Bản đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 787 do hãng Nippon Airways và hãng hàng không Nhật Bản cùng vận hành, được thiết kế mang hình ảnh thân đuốc và các nét vẽ màu tượng trưng cho ngọn lửa Olympic.
Thông tin và quảng cáo.
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.